Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Thứ 14 Hán Dịch Pháp Sư Nghĩa Tịnh Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy tôi nghe Một lúc Đức Phật ở thành Sa Tỳ La, vườn Đa Căn Thọ chúng tỳ kheo vô lượng người câu hội. Bấy giờ, Đức Thế Tôn có em trai tên Nang Đà, thân như màu hoàng kim, đủ 30 tướng đại trượng phu, thấp hơn Phật 4 ngón tay. Vợ tên Tôn Đà La, nghi dung đoan chánh, thế gian ít có, đẹp sáng siêu tuyệt, người đều thích thấy. Nang Đà cưng vợ triền miên lưu luyến, không tạm xa rời, tình ái nhiễm rất nặng, quyết chung sống trọn đời. Đức Thế Tôn xét biết đến thời kỳ thọ hóa độ, bèn vào lúc sáng sớm đắp y cầm bát, đem trưởng lão A Nan làm thị giả vào thành khất thực. Kế đến cổng nhà Nang Đà mà đứng, Đức Thế Tôn dùng sức đại bi, phóng ánh sáng màu hoàng kim chiếu khắp trong nhà Nang Đà, đều thành màu hoàng kim cả. Nang Đà nghĩ rằng ánh sáng bỗng chiếu đến chắc là Đức Như Lai, liền sai người hầu ra cổng xem, vội trở vào báo rằng Đức Thế Tôn đứng tại cổng nhà. Nang Đà nghe báo, liền muốn ra mau nghinh lễ Đức Thế Tôn. Tôn Đà La tự nghĩ, nếu ta để y đi, Đức Thế Tôn tất định cho y xuất gia. Nàng bèn níu áo chồng lại. Nang Đà bảo vợ, nay nên tạm cho ta đi ra lễ Đức Thế Tôn, rồi ta liền trở vào. Tôn Đà La nói, cùng nhau ước kỳ hẹn tôi mới cho đi. Nàng lấy phấn ước đắp lên trán, rồi nói với chồng rằng, điểm này chưa khô phải trở vào, nếu trễ hẹn phải phạt 500 tiền vàng. Nàng Đà ưng chịu, rồi liền ra ngoài cổng lễ chưng Đức Phật, tiếp lấy bát của Như Lai, mang vào nhà đựng đầy cơm ngon, bưng ra ngoài cổng. Đức Thế Tôn liền bước đi đồng thời ra dấu cho A Nan chớ có lấy bát ấy. Đức Như Lai đại sư oai nghiêm tôn trọng, Nang Đà chẳng dám kêu đứng lại, bèn trao bát đầy cơm cho A Nan. Ngài A Nan hỏi, vừa rồi anh tiếp lấy bát ở nơi ai? Nang Đà nói, ở nơi Đức Phật. Ngài A Nan nói, như vậy nên trao cho Đức Phật. Nang Đà chẳng dám gọi Đức Phật, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Về đến tinh xá ở vườn Đa Căn Thọ, Đức Thế Tôn rửa tay chân, rồi đến ghế mà ngồi. Nang Đà dâng bát cơm, Đức Thế Tôn ăn xong bảo Nang Đà rằng, em xuất gia được chăng? Vì Đức Thế Tôn thuở xưa lúc tu Bồ Tát Đạo, đối với cha mẹ, sư trưởng và chư tôn túc chưa hề trái lời dạy bảo, nên lời dạy của Phật không ai trái lại. Do đó mà Nang Đà nghe Đức Phật bảo xuất gia liền đáp rằng, xuất gia được. Đức Thế Tôn liền sai Ngài A Nan cạo râu tóc Nang Đà. Ngài A Nan vâng lệnh Đức Phật tìm người đến cạo. Nang Đà nói với người ấy rằng, ngươi biết chăng, không bao lâu ta sẽ làm chuyển luân vương, nếu ngươi cạo tóc ta sẽ chặt cánh tay ngươi. Người ấy sợ hãi gói dao lại muốn từ đi về. Ngài A Nan vội bạch Đức Phật. Đức Phật đến hỏi Nang Đà, em chẳng xuất gia ư? Do oai đức của Phật. Nang Đà thưa, xin xuất gia. Đức Thế Tôn cầm bình nước rưới lên đầu Nang Đà. Tịnh Nhơn liền cạo. Nang Đà nghĩ rằng, nay phải kính phụng Đức Thế Tôn, ban ngày tạm xuất gia, chờ tối sẽ về nhà. Đến chiều tối, Nang Đà theo đường cũ đi về nhà. Đức Thế Tôn hóa hố lớn ngay giữa đường. Nang Đà thấy hố ấy, tự nghĩ rằng, bây giờ không làm sao đi về nhà được, đành phải xa Tôn Đà La. Đêm nay nhớ tưởng nàng có thể chết được, nếu còn sống, sáng mai sẽ về, vì nhớ Tôn Đà La, nên Nang Đà sầu khổ suốt đêm. Biết ý nghĩ của Nang Đà, Đức Phật bảo Ngài A Nan đến cho Nang Đà hay là Đức Phật sai Nang Đà làm tri sự Nhân. Ngài A Nan tuân hành lời Đức Phật. Nang Đà hỏi A Nan, sao gọi là tri sự Nhân và phải làm gì? Ngài A Nan nói, phải kiểm điểm các việc trong chùa. Nang Đà hỏi, phải làm những sự gì? Ngài A Nan nói, này cụ thọ, phàm người tri sự, lúc chư tỳ kheo đi khất thực, phải rưới quét trong chùa, lấy phân trâu mới thứ đệ tô cho sạch, phải để ý canh phòng chớ cho thất lạc. có việc phải phán quyết thì đem bạch chư tăng, nếu có hương hoa thì đem trao cho chúng. Đêm đến thì đóng cổng, đóng cửa, đến sáng mới mở. Chỗ đi đại tiểu thường rửa lau, trong chùa nếu có chỗ nào hư thì phải tu bổ. Nghe xong Nang Đà nói, thưa Đại Đức, như lời Đức Phật sai bảo, tôi xin vâng làm. Sáng ngày đến giờ tiểu thực, chư tỳ kheo chấp trì y bát vào thành Ca Tỳ La khất thực. Nang Đà thấy chùa vắng người, liền nghĩ rằng ta quét chùa xong sẽ trở về nhà. Do thần lực của Phật, chỗ Nang Đà quét sạch hiện ra phân dơ. Thấy vậy, Nang Đà bỏ chổi hốt sạch phân, nhưng phân vẫn còn không hốt hết được. Nang Đà nghĩ rằng, thôi mặc, đóng cửa chùa rồi về. Cũng do thần lực của Đức Phật, đóng cửa phòng này xong, qua đóng cửa phòng kia, thì phòng này cửa lại tự nhiên mở trống. Nang Đà lo rầu, nghĩ rằng, nếu có kẻ trộm xâm phạm thì có hại gì, ta sẽ làm vua lại xây 100.000 ngôi chùa lớn tốt hơn đây, ta nên về nhà. Sợ đi đường lớn gặp Phật, nên Nang Đà theo đường nhỏ mà đi. Đức Phật biết, bèn từ đường nhỏ ngược chiều đi lại. Từ xa, Nang Đà thấy Phật, chẳng muốn gặp Phật, liền ẩn mình trong tàn cây rậm bên đường. Thần lực của Phật làm cho các nhánh cây đều cất cao lên, lộ Nang Đà ra. Đức Phật hỏi Nang Đà, em từ đâu đến đây nên theo ta? Nang Đà hổ thẹn, cúi đầu đi theo Phật. Đức Phật biết Nang Đà quá luyến ái vợ, muốn dẫn tiếp Nang Đà khiến xả ly, nên Đức Phật ra khỏi thành Ca Tỳ La, đến Thất La Phiệt, ở tại vườn Lộc Tử Mẫu của bà Tỳ Xá Khư. Đức Phật thầm nghĩ, Nang Đà ngu si, nhiễm, hoặc mãi nhớ vợ, chẳng bỏ tình ái, nên làm phương tiện cho thôi dứt. Đức Phật bảo Nang Đà rằng, từ trước em có thấy núi Hương Túy chưa? Nang Đà thưa chưa từng thấy. Đức Phật nói, nếu như vậy, em nên nắm chéo y ta. Nang Đà tuân lời nắm chéo y của Đức Phật. Lúc ấy, Đức Thế Tôn dường như Nga Vương bay lên hư không, đến núi Hương Túy, dắt Nang Đà ngó xem hai bên. Dưới cây có trái kia, thấy một con khỉ cái mù một mắt, đang ngửa mặt nhìn sững Đức Như Lai. Đức Phật bảo Nang Đà rằng, con khỉ cái này sánh với Tôn Đà La thì ai đẹp? Nang Đà thưa, Tôn Đà La con dòng Thích Ca, đẹp như thiên nữ, nghi dung đệ nhất trong đời không có hai người. Khỉ cái này đem sánh với nàng thì ngàn muôn ức phần chẳng bằng một. Đức Phật hỏi, em có thấy thiên cung chưa? Nang Đà thưa rằng chưa thấy. Đức Phật lại bảo Nang Đà nắm chéo y, rồi như Nga Vương bay lên hư không, đến trời Đao Lợi, khiến Nang Đà nhìn ngắm cảnh thù thắng ở cõi trời. Nang Đà tuân lời đến vườn Hoan Hỷ, vườn Thể Thân, vườn Thô Thân, vườn Giao Hiệp, cây Viên Sanh, tòa Thiện Pháp Đường, các thắng cảnh cõi trời như vậy, nào cung điện vườn tược, nào hoa quả ao tắm, những chỗ dạo chơi vui vẻ thù thắng đều quan sát hết. Kế đến Nang Đà vào trong thành Thiện Kiến, lại thấy các thứ âm nhạc âm thanh vi diệu, nhà cửa cao rộng, màn che trướng phủ, nơi nào cũng có các thiên nữ cùng nhau vui đùa. Nang Đà xem khắp mọi cung, thấy có một cung điện, chỉ có một thiên nữ mà không có thiên tử, bèn hỏi thiên nữ rằng, tại sao mọi cung đều có thiên tử thiên nữ ở chung cùng nhau vui thú, mà cung này chỉ có toàn thiên nữ? Thiên nữ đáp, Đức Thế Tôn có người em trai tên Nang Đà theo Phật xuất gia, tu phạm hạnh mạng chung sẽ sanh tại đây, chúng tôi chờ ông ấy. Nang Đà nghe nói vui mừng hớn hở, vội trở lại chỗ Đức Phật. Thấy Nang Đà, Đức Phật hỏi em có thấy cảnh thắng diệu ở cõi trời chăng? Nang Đà thưa đã thấy, rồi thuật lại mọi sự đã được thấy. Đức Phật hỏi có thấy thiên nữ chăng? Nang Đà thưa đã thấy. Đức Phật hỏi, các thiên nữ ấy sánh với Tôn Đà La thì ai đẹp? Nang Đà thưa, đem Tôn Đà La so với các thiên nữ ấy, thì cũng như đem con khỉ cái chột mắt ở núi Hương Túy sánh với Tôn Đà La, 100.000 muôn lần chẳng bằng một. Đức Phật bảo Nang Đà rằng, người tu phạm hạnh có thắng lợi ấy, nay em nên gắng tu phạm hạnh, sẽ được sanh cõi trời hưởng khoái lạc này. Nang Đà nghe Đức Phật nói lòng vui mừng đứng yên. Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng Nang Đà rời cõi trời Đao Lợi, trở lại rừng Thệ Đa. Từ ngày ấy, vì ái mộ thiên cung mà Nang Đà chuyên tu phạm hạnh. Đức Phật biết tâm niệm của Nang Đà nên sai ngài A Nan đi truyền lĩnh Đức Phật cho các tỳ kheo, không người nào được cùng Nan Đà ngồi chung chỗ, kinh hành đồng chỗ, để y một sào, để bát một chỗ, để bình một chỗ, chẳng được đồng một chỗ với Nan Đà mà đọc tụng kinh điển. A Nan truyền lĩnh Đức Phật, các tỳ kheo đều tuân hành. Nan Đà thấy mọi người xa lánh mình thì rất hổ thẹn. Lúc sau, ngài A Nan cùng các tỳ kheo ở trong nhà thị giả vá y phục. Nan Đà nghĩ rằng các tỳ kheo đều rời bỏ tôi, chẳng ở đồng một chỗ, còn A Nan này là em trai tôi, há lại lánh tôi. Nghĩ vậy, Nan Đà liền đi vào nhà ngồi bên A Nan. Lúc ấy, A Nan vội đứng dậy tránh ra. Nan Đà nói: "Này A Nan, các tỳ kheo khác bỏ tôi đã đành, còn A Nan là em trai tôi, sao nỡ ghét lánh tôi?" Ngài A Nan đáp: "Thiệt có lý ấy, nhưng anh tu hành đạo riêng, còn tôi theo đường khác, vì vậy mà phải tránh nhau." Ngài Nan Đà hỏi: "Thế nào là đạo anh, đường em?" Ngài A Nan đáp: "Anh thích sanh cõi trời mà tu phạm hạnh, tôi cầu niết bàn mà trừ dục nhiễm vậy." Ngài Nan Đà nghe lời ấy càng thêm lo buồn. Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Nan Đà nên đến hỏi: "Em đã thấy địa ngục chưa?" Ngài Nan Đà thưa: "Chưa thấy." Đức Phật bảo ngài Nan Đà nắm chéo y của Phật, rồi đem Nan Đà vào trong địa ngục. Đức Phật đứng qua một bên, bảo ngài Nan Đà đi xem các nơi trong địa ngục. Ngài Nan Đà liền đi, trước hết thấy sông Tro, kế đến rừng Gươm, sông Phẫn, vào trong quan sát, thấy các chúng sanh thọ nhiều sự khổ, hoặc bị kềm rút lưỡi, bẻ răng, móc mắt, hoặc bị cưa xẻ đôi thân thể, hoặc bị búa chặt rời tay chân, hoặc bị mâu xuyên qua thân, hoặc roi đánh, xóc đâm, hoặc bị chùy sắt đập nát, hoặc bị rót nước đồng vào miệng, hoặc bị ném lên cây gươm núi dao, hoặc bị chày giả đá xây, hoặc ôm cột đồng nằm giường sắt cháy đỏ, lại thấy vạt sắt đốt lửa lớn, dầu nước sôi trào, nấu các hữu tình, lại thấy một vạt dầu nước sôi sục mà không có ai bị nấu trong ấy. Ngài Nan Đà hỏi duyên cớ, Ngục Tốt giải đáp rằng: "Em trai Đức Phật là Nan Đà, chỉ nguyện muốn sanh thiên mà tu phạm hạnh, rồi đây ông ấy sẽ được sanh cõi trời, tạm hưởng khoái lạc, khi thân trời mạng chung sẽ phải vào vạt dầu sôi này, nên tôi chụm lửa chờ ông ấy." Nghe Ngục Tốt nói, ngài Nan Đà rất kinh sợ, rỡn óc dựng lông, mồ hôi lạnh tuôn ra, tự nghĩ rằng nếu nó biết mình là Nan Đà, có thể nó sẽ lấy chĩa xom mình bỏ vào vạt để nấu. Ngài Nan Đà vội vã chạy gấp về chỗ Đức Phật. Đức Phật hỏi: "Em đã thấy địa ngục chăng?" Ngài Nan Đà buồn khóc rơi nước mắt, nghẹn ngào nói nhỏ thưa rằng: "Tôi đã được thấy." Đức Phật hỏi: "Em đã thấy những gì?" Ngài Nan Đà đem tất cả những sự đã thấy thuật trình Đức Phật. Đức Phật phán: "Nếu nguyện nhân gian hoặc cầu thiên thượng thì có những lỗi lầm như vậy. Nay em phải cầu niết bàn mà tu phạm hạnh, chớ thích cõi trời mà gây sự khổ về sau." Ngài Nan Đà nghe Đức Phật dạy như vậy, trong lòng rất hổ thẹn, cúi đầu nín lặng. Đức Thế Tôn liền dắt ngài Nan Đà cùng ra khỏi địa ngục, về đến rừng Thệ Đa, bảo ngài Nan Đà và chư tỳ kheo rằng: "Trong tâm có ba thứ cấu dơ là dâm dục, giận thù và ngu si, rất đáng được vứt bỏ, phải nên xa rời, các ông phải tu học." Đức Thế Tôn ở rừng Thệ Đa chưa bao lâu, vì muốn tùy duyên giáo hóa chúng sanh nên cùng đồ chúng qua nước Chim Ba ở bên ao Yết Già. Ngài Nan Đà cùng 500 tỳ kheo cũng đi theo Đức Phật. Các ngài đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chư Phật, rồi ngồi qua một phía. Đức Phật thấy đại chúng ngồi xong, bảo ngài Nan Đà rằng: "Phật có pháp yếu sơ trung hậu đều thiện, văn nghĩa khéo hay thuần nhất, viên mãn phạm hạnh thanh bạch, đó là kinh nhập mẫu thai, ông phải lắng nghe kỹ khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì ông mà nói kinh ấy." Ngài Nan Đà thưa: "Vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin muốn được nghe." Đức Phật nói: "Dầu có thai mẹ mà có nhập và chẳng nhập, thế nào là thọ sanh nhập vào trong thai mẹ? Nếu cha mẹ nhiễm tâm cùng làm dâm ái, bụng mẹ sạch sẽ, nguyệt kỳ điều hòa, đến thời kỳ và trung ấm hiện tiền, như vậy thì nhập thai mẹ. Trung ấm ấy có hai thứ hình, một là dung sắc xinh đẹp, hai là dung mạo xấu xí. Trung ấm địa ngục có dung mạo như cây gỗ cháy rụi,
trung ấm bàn sanh có màu như khói, trung ấm ngạ quỷ có màu như nước, trung ấm trời hay người có màu như hoàng kim, trung ấm cõi sắc thì hình sắc trắng láng, trời vô sắc không có thân trung ấm, vì không sắc thân vậy. Trung ấm của hữu tình hoặc có hai tay hai chân, hoặc nhiều chân, bốn chân không chân, tùy theo nghiệp ngày trước đáng phải thác sanh chỗ nào thì cảm thân trung ấm như thân hình ấy. Nếu là trung ấm trời thì đầu hướng lên trên, trung ấm người bàn sanh và quỷ thì đi ngang, trung ấm địa ngục thì đầu trút xuống. Phàm thân trung ấm thì đều có thần thông đi trong hư không, như thiên nhãn ở xa thấy chỗ thọ sanh. Nói nguyệt kỳ đến thời kỳ là nói thời kỳ nạp thai. Này Nan Đà, hoặc có nữ nhân trải qua 3 ngày, hoặc 5 ngày, nửa tháng, 1 tháng, hoặc có chờ duyên trải qua lâu nguyệt kỳ mới đến. Nếu có nữ nhân thân không oai thế thọ nhiều tân khổ, hình dung xấu xí, không ăn uống tốt, nguyệt kỳ dầu đến mà mau dứt, dường như đất khô khi rưới nước dễ khô. Nếu có nữ nhân thân có oai thế thường thọ, an lạc nghi dung đoan chánh, được ăn uống tốt, có nguyệt kỳ đến chẳng mau dứt, dường như đất nhuần khi rưới nước thì khó khô. Thế nào là chẳng nhập vào thai mẹ? Lúc cha xuất tinh thì mẹ chẳng xuất, lúc mẹ xuất tinh thì cha chẳng xuất, hoặc đều chẳng xuất, đều chẳng thọ thai. Nếu mẹ bất tịnh mà cha tịnh, hoặc cha bất tịnh mà mẹ tịnh, hoặc đều bất tịnh, cũng đều chẳng thọ thai. Nếu chỗ âm của mẹ có bệnh phong, bệnh hoàng, bệnh đàm, hoặc có huyết khí thai kiết, hoặc bị thịt tăng, hoặc bị uống thuốc, hoặc bệnh bụng lúa mạch, bệnh eo lưng kiến, hoặc sản môn như miệng lạc đà, hoặc trong ấy như cây nhiều rễ, như đầu cày, như càn xe, như dây leo, như lá cây, như tua lúa mạch, hoặc bụng dưới sâu, hoặc trên sâu, hoặc chẳng phải đồ thọ thai, hoặc máu thường xuất, hoặc thường chảy nước, hoặc như mỏ quạ, hoặc mở mà chẳng hiệp, hoặc trên dưới bốn bên rộng hẹp chẳng đồng, hoặc cao hạ lõm lồi, hoặc bên trong có trùng ăn thúi hư bất tịnh, nếu mẹ có những lỗi ấy thì chẳng thọ thai. Hoặc cha mẹ tôn quý mà trung ấm ti tiện, hoặc trung ấm tôn quý mà cha mẹ ti tiện cũng chẳng thành thai. Nếu cha mẹ và trung ấm đều tôn quý mà nghiệp chẳng hòa hiệp cũng chẳng thành thai. Nếu ở nơi cảnh trước mà trung ấm không có nam nữ hai thứ ái niệm, cũng chẳng thọ thai. Này Nan Đà, thế nào là trung ấm được vào thai mẹ? Nếu bụng mẹ tịnh, trung ấm hiện tiền thấy làm việc dục, không có những lỗi như trên, cha mẹ và con có nghiệp tương cảm mới nhập vào thai mẹ. Lại lúc trung ấm sắp nhập thai, tâm liền điên đảo. Nếu là nam thì với mẹ sanh yêu, với cha sanh ghét. Nếu là nữ thì với cha sanh yêu, với mẹ sanh ghét. Đời quá khứ vì tạo các nghiệp mà sanh vọng tưởng, có tâm niệm hiểu sai lầm, tưởng lạnh rét, tưởng gió lớn, mưa lớn, mây mù, hoặc nghe tiếng đông người ồn ào, tưởng như vậy, rồi tùy theo nghiệp đời trước ưu hay liệt mà sanh 10 thứ vọng tưởng. Nay tôi vào nhà, tôi muốn lên lầu, tôi lên đài điện, tôi lên giường ghế, tôi vào nhà cỏ, tôi vào nhà lá, tôi vào lùm cỏ, tôi vào trong rừng, tôi vào lỗ vách, tôi vào trong rào. Này Nan Đà, lúc trung ấm niệm tưởng như vậy liền nhập thai mẹ, phải biết tối sơ thọ sanh gọi là Yết La Lam, là tinh cha huyết mẹ, chớ chẳng phải vật khác, do tinh huyết cha mẹ hòa hiệp làm chỗ sở duyên của thức nương ở nơi đó. Ví như chất lạc bình dùi nhân công động chuyển mãi, thì có chất tô xuất sanh, khác đây thì chất tô chẳng sanh, phải biết cha mẹ tinh huyết bất tịnh, và thân Yết La Lam cũng như vậy. Lại này Nan Đà, có 4 thí dụ, ông nên lắng nghe. Như nương cỏ xanh mà trùng sanh ra, cỏ chẳng phải trùng, trùng chẳng rời cỏ, nương nơi cỏ nhân duyên hòa hiệp thì trùng sanh, thân nó màu xanh như màu cỏ. Cha mẹ tinh huyết và thân Yết La Lam, nhân duyên hòa hiệp, có đại chủng căn sanh cũng như vậy. Như nương phân bò mà sanh trùng, phân chẳng phải trùng, trùng chẳng rời phân, nương phân nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sanh, thân nó màu vàng. Tinh cha huyết mẹ thân Yết La Lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng căn sanh. Như nương táo sanh trùng, Táo chẳng phải trùng, trùng chẳng rời táo, nương nơi táo nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sanh thân nó màu đỏ. Tình cha huyết mẹ, thân yết la lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng căn sanh. Như nương chất lạc sanh trùng, lạc chẳng phải trùng, trùng chẳng rời lạc, nương chất lạc nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sanh thân nó màu trắng. Tinh cha huyết mẹ, thân yết la lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng căn sanh. Lại này Nang Đà, nương cha mẹ bất tịnh và yết la lam nên địa giới hiện tiền tánh cứng rắn, thủy giới hiện tiền tánh ướt nhuần, hỏa giới hiện tiền tánh ấm nóng, phong giới hiện tiền tánh nhẹ động. Này Nang Đà, nếu cha mẹ bất tịnh và thân yết la lam chỉ có địa giới mà không thủy giới thì khô khốc mà phân tán như tay bóc bột tro khô vậy. Nếu chỉ có thủy giới mà không có địa giới thì lỏng chảy như dầu, như giọt nước. Do thủy giới nên địa giới chẳng tan, do địa giới mà thủy giới chẳng chảy. Này Nang Đà, thân yết la lam có địa thủy hai giới mà không hỏa giới thì thúi rã như ngày mùa hạ, khối thịt tươi để chỗ râm mát. Này Nang Đà, thân yết la lam có địa thủy hỏa giới mà không phong giới thì chẳng tăng trưởng quảng đại. Đây đều do nghiệp quá khứ làm nhân, lại làm duyên lẫn nhau, cùng chiêu cảm nhau mà thức được sanh, địa giới hay trì, thủy giới hay nhiếp, hỏa giới hay chính, phong giới hay lớn. Như có người thợ bánh và học trò trộn nấu đường cát, rồi dùng miệng thổi cho nó lớn rộng thêm, mà bên trong thì rỗng trống như củ sen. Trong thân bốn đại chủng địa, thủy, hỏa, phong, do nghiệp lực tăng trưởng cũng như vậy. Này Nang Đà, cha mẹ bất tịnh có thân yết la lam, thân ấy chẳng phải bụng mẹ, chẳng phải là nghiệp, chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, do các thứ ấy hòa hội mới có thai. Như hột giống mới chẳng bị gió nắng làm tổn hư, chắc thiệt không lỗ cất chứa đúng cách, đem gieo vào ruộng tốt dựng ướt. Do nhân duyên hòa hiệp như vậy mà rễ mầm cọng nhánh lá bông trái thứ đệ sanh trưởng. Này Nang Đà, hột giống ấy chẳng phải rời lìa các duyên hòa hiệp mà mầm cây được sanh. Do đó mà biết rằng chẳng phải chỉ có cha mẹ, chẳng phải chỉ có nghiệp và các duyên khác mà thai được sanh, cần phải do tinh huyết của cha mẹ, nghiệp và các duyên hòa hiệp mới có thai vậy. Này Nang Đà, như người sáng mắt vì cầu lửa nên đem nhật quang châu để trong ánh nắng, rồi đặt phân bò khô lên mới có lửa phát sanh, nương đủ các duyên hòa hiệp mới có thai sanh cũng như vậy. Cha mẹ bất tịnh thành yết la lam gọi đó là sắc thọ tưởng hành thức, cũng gọi là danh sắc. Khối uẩn danh sắc ấy đáng chán ghét, thác sanh các loài, dẫn đến chút phần sát na, Phật chẳng tán thán. Tại sao? Vì sanh vào các loài là rất khổ, ví dư phẫn dơ, chút phần cũng hôi, sanh vào các loài chút phần cũng khổ. Năm thủ uẩn sắc thọ tưởng hành thức ấy đều có sanh trụ tăng trưởng và suy hoại. Sanh tức là khổ, trụ tức là bệnh, tăng trưởng, suy hoại tức là lão tử. Vì lẽ ấy, người trí đâu nên ở nơi biển sanh tử mà mến ưa nằm trong thai mẹ thọ khổ lớn ấy. Lại này Nang Đà, phàm nhập thai cứ đại số mà nói thì có 38 thất nhật. Thất nhật thứ nhất, thai ở bụng mẹ như ở trong nồi. Thân căn, ý căn đồng ở một chỗ, hơi nóng đốt nấu rất đau khổ, tên là yết la lam, trạng như nước cháo hay nước lạc. Trong 7 ngày, hơi nóng bên trong nấu nung, bốn đại chủng mới phát hiện. Thất nhật thứ hai, thai ở bụng mẹ, có gió khởi lên, tên là biến xúc, do nghiệp trước phát sanh, thổi chạm thai ấy, tên là án bộ đà trạng, như lạc đặc trong tô động. Trong 7 ngày hơi nóng bên trong nấu nung bốn đại chủng phát hiện. Thất nhật thứ ba, thai ở trong bụng mẹ, có gió nghiệp, tên là đao sao, thổi chạm thai ấy, tên là bế thi, trạng như chiếc đũa hay con trùng. Trong 7 ngày, bốn đại chủng phát hiện. Thất nhật thứ tư, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp, tên là nội khai, thổi chạm thai ấy, tên là kiện nam trạng như vỏ hài hay ôn thạch. Trong 7 ngày, bốn đại chủng phát hiện. Thất nhật thứ năm, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là nhiếp trì, thổi chạm thai ấy, có năm tướng hiện, đó là hai cánh, hai đùi và đầu, như mùa xuân mưa xuống rừng cây rậm rợp, nhánh lá tăng trưởng, năm tướng nơi thai tăng trưởng cũng như vậy. Thất nhật thứ sáu, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Quảng Đại thổi chạm thai ấy, có bốn tướng hiện, đó là hai chỏ hai gối. Thất nhật thứ bảy, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Triền Chuyển thổi chạm thai ấy, có bốn tướng hiện, đó là hai tay hai chân. Thất nhật thứ tám, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Phiên Chuyển thổi chạm thai ấy, có 20 tướng hiện, đó là tay chân đều 10 ngón. Thất nhật thứ chín, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Phân Tán thổi chạm thai ấy, có 9 tướng hiện, đó là hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng và hai lỗ dưới. Thất nhật thứ 10, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Kiên Ngạnh, làm cho thai cứng chắc, lại có gió nghiệp tên là Phổ Môn, làm cho thai phồng lên như trái nổi. Thất nhật thứ 11, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Sơ Thông, làm cho thai thông suốt chín lỗ hiện ra. Lúc mẹ đi, đứng, ngồi, nằm, làm việc, gió ấy xoay chuyển hư thông lần lần, khiến chín lỗ lớn ra. Thất nhật thứ 12, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên Khúc Khẩu, thổi hai bên thai, làm đại trường và tiểu trường, lại có gió nghiệp tên là Xuyên Phát Lai, cho thai sanh ra 130 lóng, lại do sức gió làm 100 chỗ cấm. Thất nhật thứ 13, thai ở bụng mẹ, do sức gió trước nên biết đói khát, lúc mẹ uống ăn có chất bổ dưỡng từ rúng vào để nuôi thân thai. Thất thứ 14, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Tuyến Khẩu, làm cho thai sanh 1000 lóng, thân trước sau tả hữu đều sanh 250 lóng. Thất thứ 15, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Liên Hoa, làm cho thai sanh 20 mạch, hấp rút chất bổ dưỡng, thân trước sau tả hữu đều có 5 mạch, nhiều thứ tên, nhiều màu sắc, hoặc tên bạn, tên lực, tên thế, màu thì xanh, vàng, đỏ, trắng, màu đậu, màu dầu, màu tô, màu lạc và nhiều màu khác, tướng nó hòa nhã. 20 mạch ấy, mỗi mạch đều riêng có 40 mạch làm quyến thuộc, hiệp lại có 800 mạch hấp rút hơi, thân trước sau tả hữu đều riêng có 200. 800 mạch ấy, mỗi mạch còn có 100 đường mạch quyến thuộc liền nhau, hiệp có 8 vạn. Thân trước sau tả hữu đều có 2 vạn. 8 vạn mạch ấy còn có nhiều lỗ, hoặc một lỗ, hoặc hai lỗ, nhẫn đến 7 lỗ, mỗi lỗ liền với lỗ lông, như rễ sen có nhiều lỗ thông nhau. Thất nhật thứ 16, thai ở bụng mẹ, có gió nghiệp tên là Cam Lộ Hành, có thể làm phương tiện an trí nơi chỗ cho hai mắt, hai tai, mũi, miệng, cổ họng, ngực, hông, chỗ chứa đựng đồ ăn uống, hay làm cho hơi thở ra vào thông suốt. Thất nhật thứ 17, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Long Phất Khẩu, hay làm cho mắt, tai, mũi, miệng, vân vân nhừng ướt. Thất nhật thứ 18, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Vô Cấu, làm cho sáu căn thanh tịnh. Thất nhật thứ 19, thai ở bụng mẹ thành tựu bốn căn nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt, cộng với ba căn lúc tối sơ nhập thai là thân căn, mạng căn và ý căn. Thất nhật thứ 20, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Kiên Cố, làm cho thân thai, chân tả sanh 20 lóng xương ngón chân, chân hữu sanh 20 lóng xương ngón chân, gót có 4, mắt cá có 2, gối có 2, vế có 2, eo có 3, sống có 18, sườn có 24, tay tả sanh 20 xương ngón, tay hữu sanh 20 xương ngón, cánh có 4, bắp có 2, ngực có 7, vai có 7, cổ có 4, hàm có 2, răng có 32, sọ đầu có 4, trong đây trừ xương nhỏ thì xương lớn có 200. Thất nhật thứ 21, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Sanh Khởi, hay làm cho trên thân thai sanh thịt. Thất nhật thứ 22, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Phù Lưu, hay làm cho thân thai sanh huyết. Thất nhật thứ 23, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Tịnh Trì, hay làm cho thân thai sanh da. Thất nhật thứ 24, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Tư Mạng, hay làm cho da sáng bóng. Thất nhật thứ 25, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Trì Thành, hay làm cho máu thịt tư nhuận. Thất nhật thứ 26, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là Sanh Thành, hay sanh tóc long móng cùng các mạch liền nhau. Thất nhật thứ 27, thai ở bụng mẹ có gió tên là Khúc Thược, hay làm cho tóc long móng đều thành tựu. Này Nang Đà, nếu đứa con đời trước tạo nghiệp ác, tham, gian, bỏng sẻn, bất hiếu, bất hòa, nay sanh nhân gian, được quả báo chẳng vừa ý. Nếu đời cho cao là đẹp, thì thân nó lùn, nếu cho thấp là đẹp, thì thân nó cao, thô tế ít nhiều, gầy mập, cận ly, khiếp dũng, trắng đen, vân vân, đều ngược sở hảo của người đời. Lại còn do nghiệp ác, nó cảm lấy ác báo, như đuôi, điếc, câm, ngọng, ngu đần, xấu xí, giọng nói người ghét, tay chân cong què, hình như ngạ quỷ thân thuộc còn ghét, chẳng muốn nhìn, huống là người khác. Ba nghiệp đối với người nói điều gì, người chẳng tin nhận, chẳng để ý. Tại sao? Vì đời trước, nó tạo nghiệp ác, nên nay được báo ác như vậy. Này Nang Đà, nếu đứa con ấy đời trước tạo nghiệp phước bố thí, chẳng tham, gian, cứu giúp người nghèo thiếu, làm nhiều nghiệp lành, hiếu thảo, thuận hòa, thì nay cảm báo lành sanh trong nhân gian, được quả báo vừa ý, cao thấp thô tế, nhiều ít, mập gầy, dũng khiếp, vân vân, đều hiệp sở thích người đời, sáu căn tròn đủ, đoan chánh đẹp xinh, giọng nói người ưa, ba nghiệp trình bày người đều tin nhận, kính nhớ để lòng. Tại sao? Do đời trước, nó tạo nghiệp lành nên được báo tốt như vậy. Này Nang Đà, nếu thai là nam, ở bên hông hữu của mẹ ngồi bẹp hai tay bụm mặt, hướng sống lưng mẹ mà ở yên. Nếu thai là nữ, ở bên hông tả ngồi bẹp hai tay bụm mặt, hướng bụng mẹ mà ngồi yên. Nó ngồi dưới sanh tạng trên thục tạng, vật sống đè xuống, vật chín đâm lên, như trói năm chỗ cắm tại đầu cây nhọn. Lúc mẹ ăn nhiều hay ăn ít đều bị đau khổ, hoặc ăn quá lỏng, quá khô, quá lạnh, quá nóng, quá mặn, quá đắng, quá cay, quá chua, quá ngọt, đứa con đều đau khổ cả. Hoặc mẹ hành dục, hoặc đi gấp chạy mau, hoặc ngồi lâu nằm lâu hay nhảy nhót, thảy đều bị khổ. Này Nang Đà, phải biết lúc ở thai mẹ có nhiều thứ khổ đau bức bách đứa con chẳng thể kể hết. Ở trong loài người còn khổ đến thế, huống là các ác đạo. Ai là người có trí mà lại ưa thích lấy thân tai ách trong biển khổ sanh tử? Thất nhật thứ 28, thai ở bụng mẹ, đứa con ấy vọng sanh tám thứ tưởng điên đảo, tưởng là ở nhà, là ngồi xe, là vườn, là lầu, là gác, là rừng cây, là giường ghế, là sông ao, mà thiệt không các thứ ấy, chỉ hư vọng phân biệt. Thất nhật thứ 29, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là hoa điều, hay làm thân đứa con láng trắng, sạch sẽ, hoặc do nghiệp lực khiến màu đen thâm, hay xanh, hay các màu khác, hay khô khốc không tươi nhuận, ánh sáng trắng, ánh sáng đen đều theo màu sắc ấy mà phát ra. Thất nhật thứ 30, thai ở bụng mẹ có gió tên Thiết Khẩu, làm cho tóc, lông, móng được sanh trưởng và nhuần sáng. Thất nhật thứ 31 đến thất nhật thứ 34, thai ở bụng mẹ tăng trưởng quảng đại. Thất nhật thứ 35, thai ở bụng mẹ chi thể đầy đủ. Thất nhật thứ 36 và 37, thai ấy chẳng thích ở bụng mẹ. Thất nhật thứ 37, thai ấy sanh ba ý tưởng chẳng điên đảo, đó là ý tưởng bất tịnh, hôi dơ và tối tăm. Thất nhật thứ 38, thai ở bụng mẹ có gió tên là Lam Hoa, hay làm cho thai hướng xuống dăng dài hai tay, xu hướng cửa đẻ. Kế có gió tên Xu Hạ thổi, khiến thai trúc đầu xuống hai chân đưa lên, sắp ra cửa đẻ. Này Nang Đà, nếu đứa con ấy, đời trước nó tạo những nghiệp ác và làm trụy thai người, do đó nên nay thai ấy tay chân ngang loạn, chẳng lay chuyển được, bèn chết trong bụng mẹ. Người mẹ nhân đó mà chịu vô lượng thống khổ, hoặc cũng phải chết. Này Nang Đà, nếu đứa con ấy, đời trước nó tạo phước đầu chuyển mình chẳng tổn hại mẹ, an ổn ra ngoài, không các tai ách, lúc đẻ cũng khiến người mẹ rất đau khổ, gần chết, thai mới sanh ra được. Các ông nên quan sát kỹ mà cầu xuất ly.